Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 36 Học tập chọn điều đúng nhất. Sống ở đời, mấy ai có thể tránh khỏi cuộc đối đầu với biết bao nhiêu là điều phải chọn lựa, ngay từ sáng tinh mơ cho đến lúc kết thúc của một ngày. Làm sao đếm xuể được những lần chúng ta phải quyết định chọn lựa, dù có lúc chỉ là những điều tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sống đời thường, nhưng lại vô cùng quan trọng. Bởi nếu không sáng suốt, dễ lắm chúng ta lại chọn lựa những điều không phải là điều đúng nhất, hay tệ hơn nữa, nếu đó lại là điều dại dột nhất chăng? Trong khi mỗi người trong chúng ta đều chỉ có một cuộc đời để sống, một cơ hội thật ngắn ngủi trong đời này để quyết định cho tương lai đời đời của mình bằng những sự chọn lựa đáng giá hơn cả vàng bạc hôm nay. Do đó, cẩn trọng trong quyết định chọn lựa luôn là điều cần thiết. Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 30 câu 19 đã ghi lại câu nói của một nhà lãnh tụ nổi tiếng như sau: "Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống." Đây là lời nhắc nhở của ông Môi-se, vị lãnh tụ vĩ đại của dân Israel, người đã nhận sứ mệnh từ Đức Chúa Trời để dẫn dân sự Chúa thoát khỏi kiếp đọa đày của tình trạng nô lệ nơi xứ người, vượt qua bao gian truân để ra khỏi xứ Ai Cập mà vào trong đất hứa. Và điều tối cần thiết mà họ được nhắc nhở ở đây là phải nhận thức được tầm quan trọng của sự chọn lựa của mình. Phải tôn thờ và vâng phục một mình Đức Chúa Trời thôi, bởi đó là phương cách duy nhất có thể đem lại sự sống và phước hạnh cho mình. Bằng ngược lại sẽ chỉ là sự chết và sự hủy diệt khốn cùng không thể nào lường nổi. Đây cũng là tiếng chuông được gióng lên một cách thúc bách cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, vì chúng ta ai nấy cũng đang đứng trước lằn ranh của sự sống và sự chết cho mình. Hãy tĩnh tâm để được lời Ngài soi rọi, hầu cho chúng ta có thể học tập chọn cho mình và dòng dõi của mình một con đường đúng đắn nhất trong cuộc sống. Lời nhắc nhở của ông Môi-se cho dân sự ngày trước cũng là lời cảnh báo cho chúng ta trong quyết định chọn lựa ngày hôm nay. Thứ nhất, tầm quan trọng của việc chọn lựa điều đúng nhất. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng sự sống và sự chết là hai thái cực trắng đen quá rõ ràng, vì thế thật quá dễ dàng để chọn lựa, nhưng trong thực tế lại không phải như vậy. Tội lỗi đã làm mờ lương tri, khiến cho con người có khuynh hướng nghiêng về sự chết hơn là sự sống, nghiêng về phước vật chất của thế gian hơn là phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời. Đó chính là lý do ông Môi-se đã nhấn mạnh một cách nghiêm trọng rằng: "Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi." Trước khi đặt trước đồng bào của mình sự sống và sự chết, phước và họa để họ chọn lựa, ông muốn dùng hình ảnh có một ấn tượng sâu sắc nhất đối với sự suy nghĩ của con người, đó là trời và đất, bằng chứng cho quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời cao cả, một sự thật tồn tại rõ ràng, tiềm tàng một sức mạnh của thiên nhiên huyền nhiệm, sẽ khiến họ có thể cảm nhận được rằng những lời ông nói ra từ sự sai phái của Đức Chúa Trời đáng tôn quý, không chỉ là lời quả quyết chắc chắn mà còn là điều tối quan trọng đối với sự sống chết của dân sự Ngài, cũng như đối với chúng ta ngày hôm nay. sự sống và sự chết, hay sự phước lành và sự rủa xả, ông Môi-se đặt trước mặt dân chúng với sự chứng giám của trời và đất là gì? Đó là phải yêu mến Đức Chúa Trời hằng hữu và gìn giữ những điều răn, luật lệ cùng mệnh lệnh của Ngài để được sống và được ban phước. Nhưng nếu không nghe theo lời mà thờ lạy và hầu việc các thần khác thì sẽ bị tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà Ngài sẽ ban cho, theo phục truyền luật lệ ký chương 30, từ câu 16 đến câu 18. Ông Môi-se đã trân trọng đặt sự sống và sự chết trước mặt dân chúng để họ quyết định chọn lựa. Quá trình 40 năm dẫn dắt dân sự ra khỏi Ai Cập đã cho ông Môi-se kinh nghiệm được một điều, đó là dù là sự sống và sự chết trắng đen quá rõ ràng, nhưng dân sự cũng cần phải học tập để chọn lựa và học tập không ngừng để biết chọn điều đúng nhất, hầu được Đức Chúa Trời ban phước. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta ngày nay cần phải coi trọng việc học tập lời Chúa để có thể chọn lựa điều đúng và điều đúng nhất trong cuộc sống. Điều thứ hai, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Ông Môi-se kêu gọi đồng bào ông chọn điều gì? Ông nói trong câu 20, tôi kêu gọi đồng bào yêu kính Chúa, vâng lời Ngài, khăng khít với Ngài, vì Ngài là nguồn sống. Chọn lựa Chúa và lời Chúa chính là sự chọn lựa đúng đắn nhất. Chỉ có lời Chúa mới đem lại cho chúng ta sự sống tâm linh tươi mới, và sự sống này sẽ còn đến đời đời cùng phước hạnh cặp theo. Ông Giô-suê sau này đã nhắc dân sự rằng, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo Giô-suê chương 1 câu 8. Nhờ lời Chúa, chúng ta sẽ được soi sáng trên bước đường đi của mình để có thể quyết định chọn bước đi đúng đắn trên con đường Chúa dẫn dắt và đến được đích tốt đẹp Ngài ban. Ngày nay, khi chúng ta chọn đón nhận lời Chúa dạy và làm theo, nghĩa là chúng ta tiếp nhận phương cách cứu rỗi Ngài dành cho loài người. Ấy là đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để ăn năn tội và được huyết Ngài rửa sạch mọi điều nhơ nhớp cũ, đồng thời tiếp nhận sự sống mới của Ngài vào lòng, tức là để cho hạt giống không hề hư nát được đâm rễ vững bền bên trong chúng ta. Từ đó, chúng ta biết trân trọng giữ gìn đời sống, không được xem thường hay hủy hoại nó bằng nhiều hình thức như say sưa, mê ăn uống hay hút sách, nghiện ngập nhiều điều, vân vân. Tất nhiên, đó cũng là phương cách đem lại cho chúng ta một sự sống khỏe mạnh, bình an, vui mừng và phước hạnh. Bởi lo lắng buồn phiền và tinh thần căng thẳng hay sa đà trong những thú vui của nhục dục đều là những nguyên nhân của nhiều thứ bệnh tật xưa nay. Chọn lựa Chúa và lời Chúa, vì Chúa chính là nguồn sống và lời Ngài đem lại sự sống mạnh mẽ dư dật cho chúng ta. Chàng trai trẻ giàu có khi xưa đã quyết định chọn của cải đời này, nên phải buồn rầu ra đi trong vô vọng vì đã không khôn ngoan chọn điều đúng nhất là Chúa để có được sự sống đời đời vui thỏa. Chúa Giê-xu đã khẳng định, chẳng có người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Theo Mác chương 10 từ câu 29 đến câu 30. Đây là cách Chúa dạy chúng ta phải khôn ngoan chọn lựa Chúa và lời Chúa, vì nhận thức được giá trị của điều chúng ta chọn lựa là quý báu hơn hết, không có chi so sánh được, nên mới dám từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì khi chúng ta từ bỏ mọi sự đời này, không có nghĩa là phải chịu thiệt thòi mất mát tất cả, mà thật ra chúng ta lại được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn và cả sự sống đời đời trong đời sau nữa. Chính ông tổ Abraham của chúng ta từng đáp lời Chúa gọi là từ bỏ quê hương, bà con để quyết định chọn đi theo con đường Chúa dẫn, đã minh chứng cho sự thành tín của Đức Chúa Trời, bởi Ngài đã thật sự khiến cho dòng dõi của ông Abraham trở nên một dân lớn như lời Ngài đã hứa. Và chúng ta được nhìn thấy điều này qua cộng đồng con dân Chúa, tức là dòng dõi thuộc linh của người đã chiếm hơn 1/3 dân số trên thế giới. Và nếu kể luôn dòng dõi của ông là khối Ả Rập Hồi giáo khắp nơi, thì con số này có thể lên đến gần 4 tỷ người, nghĩa là phải hơn phân nửa số người sống trên hành tinh này. Ông Môi-se nói, vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Nói lên tầm quan trọng lớn lao về quyết định chọn lựa của mỗi người trong chúng ta. Vì quyết định ấy không những ảnh hưởng đến sự sống của chính mình, mà còn tác động đến sự sống chết tâm linh đời đời của gia đình, con cháu, hậu tự lâu dài của chúng ta nữa. Mỗi người cần lưu ý đến điều này để thấy được quyết định chọn lựa của chính mình hôm nay liên quan đến cả một dòng dõi mai sau là thế nào. Xin Chúa cho chúng ta biết nhờ lời Chúa hướng dẫn, soi sáng trong mọi quyết định của cuộc sống, học tập không ngừng để biết chọn điều đúng nhất. Từ đó chúng ta cũng biết dạy dỗ con cháu mình không chạy theo vật chất hư ảo của thế gian này, nhưng luôn thấy được Chúa và lời Chúa là nguồn sống để gia đình, hậu tự chúng ta cũng biết chọn điều đúng nhất. Tóm lại, trong muôn ngàn điều phải chọn lựa giữa trần gian hư ảo mà mỗi đời người chúng ta đều phải đi qua, không dễ dàng gì để chúng ta có thể thấy rõ điều đúng nhất, bởi nó đòi hỏi nơi chúng ta sự khôn ngoan để hiểu rõ vấn đề, phải thấy được giá trị trường cửu và thật sự quý giá của điều chúng ta nên chọn. Và hơn thế nữa, còn đòi hỏi nơi chúng ta một tầm nhìn chân xác vượt qua sự hào nhoáng của những điều bị giới hạn trước mắt của mình. Bí quyết để có thể chọn điều đúng nhất ấy là chúng ta biết chọn yêu mến Chúa và vâng theo lời Ngài dạy, tức là chúng ta đã có chọn lựa khôn ngoan, vì đã chọn cho mình sự sống, hầu cho chính mình, chúng ta và dòng dõi chúng ta cũng được sự sống nữa. Xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ lời nhắc nhở của ông Môi-se ngày trước: ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống.
Thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ, biết bao yêu thương phai nhòa vì con đã cất hết tình ngài vào đời hư ảo. Con tìm cho con ánh sáng và nụ cười bằng nghềnh thú vui giữa đời băng giá, tìm đâu thấy bình an. Thời gian vẫn cứ mãi chìm sâu nỗi đau, trái tim con nghe hoang lạnh, màn đêm tối ru xuống tâm tư chợt ào tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng Chúa và lòng con nhiều lần dối trá, đi tìm trong đêm tối tăm tình yêu mơ. Con đã nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng ngài, nhưng cuộc đời trong tay cha nguồn sống mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có cần, xin tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm, tim con chót mang.